Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Dharani. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để đọc Kinh Đại Bi Tâm Dharani do Sư Thiện Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để chúng ta xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để chúng ta xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 31 là bảo ấn thủ, tức là tay cầm cái ấn báo. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báo. Câu chú tiếng Việt là án phạ nhật ra, nảnh đảm nhá duệ, tác phà hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 31 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là một hình ảnh tượng trưng cho bảo ấn thủ, tức là tay cầm cái ấn báo. Câu chú vừa rồi, tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Om Vajrajitaññaye Svaha. Om Vajrajitaññaye Svaha. Om Vajrajitaññaye Svaha. Và các bạn có thể xem phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Trong phần phiên âm này, chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Chữ nguyên âm nào viết thường thì chúng ta sẽ đọc một nhịp mà thôi. Thì cách đọc câu chú này thì chúng ta sẽ đọc như sau. Ôm, ôm. Chữ ô vốn là diphthong trong tiếng Phạn, chúng ta sẽ đọc kéo dài hai nhịp. Rồi sau đó chúng ta mới đóng chữ ô đó lại bằng một anuswara. Om, om. Chữ vajra. Chữ vajra này là kim cương, là hai âm. Không? Wow. Chữ V này nè. Thì chúng ta đọc là như chữ ua đó. Ua đó. Wa, wa, wa. Không? Wa. Rồi chữ J này chúng ta đọc là j, j. R. Không? What, wa, ja, wa, ja. Hai âm nhé. Âm đầu tiên là wa. Âm thứ nhì là ja, ja. Wa, ja, wa, ja. Chữ này nếu mà đứng một mình thì chúng ta đọc là ajitam, ajitam. Nhưng mà vì đứng trong bài chú này và chúng ta đọc liên tục thì chúng ta sẽ xem chữ kế tiếp. Chữ kế tiếp là âm ja. Âm giờ này là chúng ta đọc bằng phần palatal. Thì chúng ta phải chuyển cái anuswara này thành chữ nhờ. Thấy không? Ajiten, ajiten jaye, ajiten jaye, jaye. Chữ ye này là hai nhịp. Thấy không? Jaye, jaye. Chữ e là diphthong, chúng ta phải đọc hai nhịp. Ha? Jaye, ajiten jaye, swaha. Chữ xóa ha này là hai âm và mỗi âm chúng ta đọc hai nhịp. Sờ vờ ha. Xóa, xóa ha, xóa ha. Ha. Đây chúng ta xem cái bảng này đây. Cái bảng này là cái hàng thứ nhì này nè. Thấy không? Bởi vì chữ J á là nó đứng hàng thứ nhì. Cho nên chúng ta, anuswara chúng ta sẽ chuyển thành chữ nhờ. Thấy không? Đó là cái cách phát âm mà chúng ta phát âm như thế. Thì có các phiên bản khác. Phiên bản này thì giống phiên bản trước, nhưng mà chữ thay vì chữ chi tâm thì chúng ta đọc là nê tâm. Chữ này á, cái chữ jy lúc nãy đó thì chúng ta đọc chữ jy chứ không phải là jy. Ja là không đúng, bởi vì chữ a này không có dấu gạch ngang trên đầu, cho nên chúng ta đọc là jy. Chữ a chúng ta đọc là ơ ơ. Jy, jy. Thì ý nghĩa của các từ Phạn chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú, vì câu chú không có nghĩa nhất định. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, của vũ trụ nên ta không dịch nghĩa. Ở đây mang ý là quy mệnh. Chữ water là kim cương. chữ Ajitam. Đứng một mình chúng ta đọc là Ajitam. Và đứng trong bài chú này chúng ta đọc là Ajitain. Là từ chữ Ajita Mara, nghĩa là thắng lợi, chiến thắng. Từ ghép Vajra Ajitam. Trong bài chú này thì chúng ta đọc là Vajra Ajitain hay là Vajra Ajitain. Tại vì cái chữ A, hai chữ A này ghép lại thành một chữ A dài ha. Thì các bạn có thể xem một số sách vở thì họ không viết hai chữ A như thế này, mà chúng ta viết chữ A, hai chữ A nó ghép lại thành một chữ A như thế này, thì chúng ta sẽ đọc là Vajra Ajitain, Vajra Ajitain. Thay vì Vajra Ajitain thì chúng ta đọc nhanh thì chúng ta nghe cũng vậy thôi à. Nè, chữ này đọc là Vajra Ajitain thì chúng ta kéo dài luôn là Vajra Ajitain. Dịch nghĩa là kim cương thắng hay thắng nghĩa của kim cương. Chữ Jaya là từ chữ Jaya mà ra, cũng có nghĩa là chiến thắng. Ở đây dùng từ này nghĩa là vượt thắng. Thắng do nhận thấy ra đạo lý, chứ không phải thắng bằng bản ngã. Chữ Swaha là quyết định thành tựu. Ấn, tiếng Phạn là Mudra. Trong đời sống hàng ngày là con dấu dùng thay mặt cho một người, một đơn vị cơ quan nào đó. Trong đạo lý thì Ấn là biểu tượng của Phật Đạo, là lòng từ bi hỷ xả, là giới định tuệ, là các ba la mật, là các chánh đạo, vân vân. Mà một hành giả phản ánh nơi chính mình, có nghĩa là bên ngoài nhìn vào người này thì sẽ thấy được sự hiện diện của Đức Bồ Tát, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Trong Liên Hoa Bộ, Bảo Ấn, tiếng Phạn gọi là Ratnamudra, tượng trưng cho trí tuệ siêu việt, thể hiện nơi biện tài vô ngại thuyết pháp độ sinh. Bảo Ấn này có chữ Hri là chữ chủng tử của Liên Hoa Bộ Padmakulaya, là công đức tròn đầy thì hiện thuyết pháp đoạn nghi cho tất cả chúng sanh muôn loài. Vì thế nên tất cả những biến hóa của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc đều là biểu hiện của sự diễn nói Phật pháp. Bảo Ấn Thủ biểu thị cho pháp kính ái. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi xông ướp tam muội bảo ấn nên thị hiện nơi tay cầm cái ấn báo, biểu hiện cho nghĩa không ngưng trệ, nhằm giúp cho chúng sanh thành tựu sự biện tài của khẩu nghiệp, tức là hành giả tu pháp ngài sẽ được sự gia trì của Đức Bồ Tát, thành tựu sức biện thuyết khéo léo, y như pháp mà diễn nói, chứ không phải nói bằng ý riêng của mình. Ở đây, chúng ta không nên hiểu chữ khẩu nghiệp là việc nói xấu ác, mà là sự thể hiện từ công đức để làm các hạnh lành, thuyết pháp độ thoát cho chúng sanh. Muốn thành tựu pháp này thì hành giả làm cái ấn báo, ở trước bản tôn tụng chú Đại Bi 84 câu. Sau đó, tay phải ấn lên trái tim. Nếu có ấn báo thì cùng cầm bằng tay phải và đặt nơi trái tim, rồi tụng câu chú trên, tức được thành tựu. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến bảo ấn thủ là câu số 24, Tát Bà, Tát Bà. Thì câu chú tiếng Phạn thì chúng ta đọc là Sarava, Sarava. Chữ này thực sự là hai âm chứ không phải ba âm, bởi vì chữ R này không đọc là R rõ ràng, mà đọc chỉ đánh lưỡi lên thôi, Sarava, Sarava. Đó, cho nên chúng ta không phiên âm là chữ R, mà chúng ta để chữ R thôi, chứ không để là R ở R quyền R, không? Bởi vì nó không phải là một âm. Thì chúng ta ráng chú ý cái chỗ mà phiên âm này chữ R đứng một mình thì chúng ta chỉ đánh lưỡi lên thôi, Sarava, Sarava. Chữ Sarava nghĩa là tất cả, tiếng Anh gọi là all. Đây là cái từ trong từ điển. Từ điển thì người ta ghi là Sarava. Chữ Devanagari thì người ta viết như thế này, và tiếng Anh thì người ta viết là all. Câu này được Hòa Thượng Tuyên Hóa dịch là tất cả lợi lạc, nghĩa là làm lợi lạc cho chúng sanh muôn loài. Ngài còn dạy rằng khi hành giả thực hành thành tựu pháp này rồi thì có biện tài vô ngại, có thể ra hiệu lệnh cho quỷ thần và diêm chúa miễn chết cho một người nào đó. Hòa Thượng kể lại rằng Ngài đã sử dụng bảo ấn này hai lần, một lần là để cứu một cụ bà thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, lần khác là để cho một cụ ông sống thêm 12 năm nữa. Tuy nhiên, nếu không lo tu hành mà chỉ lo cứu người, đến khi mình có chuyện thì chúng ta không thể tự cứu mình được. Muốn thành thục pháp này, hành giả phải tu trì tất cả 41 thủ nhãn còn lại, cộng với thủ nhãn này. Tuy nhiên, hành giả không nên coi trọng thần thông biến hóa, mà các việc làm mầu nhiệm này sẽ tự phát sinh từ công đức tu hành chân chánh. Tự tánh có thể biểu hiện mọi tác dụng, tiếng Anh gọi là to manifest, nếu hội đủ các duyên. Cũng giống như khi ta trì đọc câu chú này, khi trì tụng bằng chân tâm thì tác dụng vi diệu hiển bày, còn chỉ trì tụng bằng tâm trí so sánh đúng sai thông thường thì không thể thành tựu. Thế nào là trì tụng bằng chân tâm? Đó là ngay nơi mạn mạch từ bi trí tuệ mà phát ra bảo ấn, chứ không phải dùng ấn nào ở bên ngoài để cầu đạt được cảnh giới chân tâm, vì chân tâm không thể do truy cầu mà đạt được. Đó là ý nghĩa của câu Sarva Sarva trong bài chú Đại Bi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đọc câu chú tiếng Phạn thêm một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc. Om Vajra Ajitenjaye Swaha. 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 Đó, thì câu chú này thì chúng ta đọc như thế. Thì câu chú này thì cũng rất là dễ học. Thì xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.